là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 17 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 16 mở rộng, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, xem xét quyết định về công tác cán bộ và cho ý kiến quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ tại thành phố Yên Bái.
Huyện Yên Bình bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tiếp đó, nhân ngày vì người nghèo 17 tháng 10, mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận về những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong công tác an sinh xã hội, góp phần giúp hộ nghèo có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 16 mở rộng đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai phương nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 thông qua chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách địa phương năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm giai đoạn 2023-2025, xem xét quyết định một số nội dung về công tác cán bộ, cho ý kiến quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. 9 tháng năm 2022 với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đạt được kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 9 tháng ước đạt 9,09%, đứng thứ 6 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cao nhất trong 10 năm gần đây. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 6,1%, cao nhất trong 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Toàn tỉnh hiện có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 58% tổng số xã toàn tỉnh. Công nghiệp xây dựng đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đạt 14,77%, đứng thứ 4 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 18,09%, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 10,25% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 11.300 tỷ đồng, bằng 73,2% kế hoạch, tăng 10,28% so với cùng kỳ. Thương mại dịch vụ và du lịch có bước tăng trưởng cao, hoạt động xuất khẩu hàng hóa phục hồi nhanh chóng sau đại dịch, tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ đạt 6,86%, xếp thứ 9 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.700 tỷ đồng, vượt 6,2% dự toán trung ương giao, đạt gần 60% dự toán pháp lệnh, tăng trên 14% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, đạt nhiều kết quả tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2022 vẫn còn một số hạn chế, đó là một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thấp so với cùng kỳ, chưa đảm bảo kịch bản đề ra, xây dựng và phê duyệt đề án thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững, tiến độ còn chậm so với kế hoạch, tình hình vi phạm pháp luật về đất đai khoáng sản, xây dựng và bảo vệ môi trường của một số tổ chức cá nhân doanh nghiệp còn xảy ra. Công tác thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án của nhà đầu tư còn nhiều hạn chế, hoạt động xúc tiến đầu tư chưa có sự đột phá. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của tỉnh ủy, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tờ trình về dự toán ngân sách địa phương năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2023-2025, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và quán triệt một số văn bản của Trung ương.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 mở rộng đã tiến hành phiên thảo luận tại tổ Ban giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo 9 tháng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của tỉnh ủy, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra. Theo đó, các ngành địa phương đang nỗ lực cao nhất hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch như tổng sản phẩm lương thực có hạt, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, trồng rừng. Riêng chỉ tiêu về thu ngân sách nhiều địa phương đang gặp khó khăn, đặc biệt là nguồn thu từ tiền sử dụng đất. Tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu do hướng dẫn của Trung ương ban hành chậm trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Một số tiêu chí yêu cầu đặt ra cao, địa phương cần có thời gian thực hiện. Việc triển khai sổ khám sức khỏe điện tử trong nhân dân gặp nhiều vướng mắc, chỉ tiêu về giảm nghèo khó đặt mục tiêu đề ra, công tác thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn. Các đại biểu đề nghị tỉnh có giải pháp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn chung cho các địa phương. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận làm rõ về việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội của năm. Công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn, công tác quy hoạch và thu hút doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp, công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, đồng thời đề xuất nhiệm vụ giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Các đại biểu cũng tham gia ý kiến vào kết cấu bố cục dự thảo chương trình động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, dự báo tình hình năm 2023, cho ý kiến vào chương trình động lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2023, bao gồm những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương cần tập trung triển khai thực hiện với nỗ lực cao nhất, qua đó quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, năm bứt phá trong thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Theo chương trình, hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 mở rộng diễn ra trong thời gian 1,5 ngày. Sáng mai các đại biểu tiếp tục thảo luận về những nội dung liên quan thông qua nghị quyết và bế mạc hội nghị. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái, vừa qua đoàn kiểm tra số 1 của tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ tại thành phố Yên Bái, tin của cộng tác viên Việt Hà, Vũ Hà.
Ngay từ đầu năm 2022, thành phố Yên Bái đã ban hành kế hoạch kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2022, triển khai đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm áp dụng với ủy ban dân các xã phường. Trong số 49 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính, đến cuối tháng 9 năm 2022 đã hoàn thành 37 nhiệm vụ, các nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện đúng tiến độ. Công tác cải cách hành chính được thành phố Yên Bái chú trọng ở cả 6 nội dung, gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và các xã phường ổn định. 100% hồ sơ được tiếp nhận trên cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng quy trình quy định. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt 99,6%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 84,6%, mức độ 4 đạt 85%. Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn thành phố Yên Bái diễn ra theo đúng quy định của nhà nước. Về công tác văn thư lưu trữ, thành phố đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng cho các phòng ban đơn vị. Thực hiện số hóa văn thư lưu trữ. Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả trong công tác cải cách hành chính, tín ngưỡng, tôn giáo và văn thư lưu trữ ở thành phố Yên Bái thời gian qua. Đặc biệt là thành phố đã sáng tạo, thành lập tổ hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai. Chỉ rõ một số tồn tại trong công tác cải cách hành chính, đoàn kiểm tra đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tiếp tục quyết liệt triển khai công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục số hóa hồ sơ, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, thực hiện mục tiêu vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Bình đã có 18 xã cán đích nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Bước vào năm 2022, huyện đặt ra mục tiêu có 4 xã về đích nông thôn mới, đó là Tân Nguyên, Phúc An, Yên Thành và Ngọc Trấn, và 3 xã là Đại Đồng, Thịnh Hưng và Xuân Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã Tân Nguyên, Phúc An và Yên Thành đã hoàn thành 12 trên 19 tiêu chí, xã Ngọc Trấn đạt 11 trên 19 tiêu chí. Về xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Đại Đồng đạt 10 trên 19 tiêu chí, xã Thịnh Hưng đạt 9 trên 19 tiêu chí, xã Xuân Long đạt 8 trên 19 tiêu chí. Nhìn chung các tiêu chí mà các địa phương chưa hoàn thành đều là các tiêu chí khó, cần nguồn vốn đầu tư lớn của nhà nước. Do vậy, để đạt kế hoạch đề ra, huyện Bình chỉ đạo các xã và các ngành chức năng liên quan rà soát chi tiết lại các tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp, phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí cụ thể. Huyện cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, khuyến khích thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là thanh niên trí thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn, tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu hoàn thành các công trình cho các xã về đích nông thôn mới đúng thời gian quy định.
Chiều nay, lãnh đạo Ban An toàn thông tỉnh và công an tỉnh Yên Bái đã tới thăm động viên chiến sĩ cảnh sát giao thông huyện Trấn Yên bị đối tượng đi xe máy đâm trọng thương trong khi làm nhiệm vụ, hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.
Lãnh đạo Ban An toàn giao thông và lãnh đạo công an tỉnh Yên Bái đã động viên Trung úy Lê Đức Giang, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên. Trong khi đang làm nhiệm vụ đã bị một đối tượng không chấp hành hiệu lệnh điều khiển xe mô tô lao vào khiến Trung úy Lê Đức Giang bị thương vào đêm ngày 4 tháng 10. Do bị gãy xương chân trái, tụ máu vùng đầu, Trung úy Lê Đức Giang đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kịp thời điều trị. Đến nay, anh đã cơ bản hồi phục và được chuyển về khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp tục điều trị.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái tiến hành tiêu hủy 15.000 chai sữa chua nhập lậu do Trung Quốc sản xuất với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Ngày 16 tháng 8 năm 2022, tại km 171 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H72462 do Nguyễn Văn Lộc sinh năm 1997, trú tại xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 4 của Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển 15.000 chai sữa chua hương vị trái cây dạng nước đóng chai do Trung Quốc sản xuất và không có hóa đơn chứng từ. Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Lộc khai nhận vận chuyển số hàng trên cho Phạm Hồng Thiết, trú tại xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Hồng Thiết số tiền 90 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời buộc người vi phạm phải tiêu hủy toàn bộ 15.000 chai sữa chua. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào thi đua Yên Bái chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025, nghị quyết số 61 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Những năm qua, thông qua các nguồn vận động tài trợ, quyên góp ủng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, làm nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, qua đó tạo động lực niềm tin cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Qua đó tạo động lực niềm tin cho các hộ không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc. Nhân ngày vì người nghèo 17 tháng 10 năm 2022, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Gia đình bà Đỗ Thị Duyên ở thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái là hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Nhiều năm qua, gia đình bà phải sống trong căn nhà lá sập xệ rột nát. Tháng 6 vừa qua, được sự quan tâm của Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng cấp ủy chính quyền địa phương giúp gia đình bà Duyên xây dựng được ngôi nhà mới khang trang với diện tích trên 140m², trị giá gần 300 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái cũng hỗ trợ 21 con gà giống để gia đình bà phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Bà Đỗ Thị Duyên, thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Là cũng là người nghèo được các ngành các cấp giúp đỡ cho làm được căn nhà. Bây giờ thì các ngành các giới cùng ban Mặt trận Tổ quốc đã giúp đỡ cho mấy yến gà. Thì bây giờ tôi cũng không biết nói gì hơn hết, thì cũng xin cảm ơn các ngành các giới, các chính quyền. Và cũng xin hứa là từ nay đến cuối năm thì tôi cũng cố vươn lên và cho tôi xin giảm nghèo.
Ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với mỗi một hộ nghèo thì có những cái cách tiếp cận và cái cách hỗ trợ khác nhau. Xã của chúng tôi thì cũng đã huy động được các nguồn lực của các tổ chức đoàn thể và của các cái doanh nghiệp và để hỗ trợ về tiền và hỗ trợ về nhân lực và hỗ trợ về ngày công, tạo cái điều kiện cho hộ mà có cái phát triển kinh tế. Và đối với cái kết quả của năm 2022 này thì chúng tôi xác định là sẽ giảm là 15 hộ.
Là hộ nghèo không có việc làm ổn định, gia đình anh Phạm Hoàng Điệp ở tổ dân phố Nam Thọ, xã Nam Cường, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 20 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo. Chính quyền địa phương và anh em họ hàng, bà con làng xóm đã giúp gia đình anh xây căn nhà cấp 4, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11 năm 2022. Anh Phạm Hoàng Điệp, tổ dân phố Nam Thọ, xã Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Nhờ được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền, các ngành ban đoàn thể đã tạo điều kiện để giúp đỡ gia đình chúng tôi để hoàn thành được ước muốn là làm được căn nhà vững chãi, sau đó là để tạo tiền đề chúng tôi phát triển kinh tế.
Bà Đoàn Thị Oanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng đã rà soát và động viên được 3 hộ nghèo mà hiện nay là đang rất là khó khăn về nhà ở. Thì có 3 hộ đã đăng ký làm nhà và đến giờ phút này thì 3 hộ này cũng đã được cái sự hỗ trợ của các cái nguồn. Thứ nhất là cái nguồn về của Mặt trận Tổ quốc thành phố ủng hộ cho mỗi hộ gia đình là 20 triệu. Thế còn đặc biệt là có một hộ gia đình đã được Thành đoàn Yên Bái đã đảm nhận và vận động ủng hộ cho gia đình chị Hương ấy là được 40 triệu đồng tiền mặt và 10 tấn xi. Thế cùng với đó thì chỗ Mặt trận Tổ quốc phường chúng tôi đã kêu gọi các nguồn lực, thì trong đó cũng ủng hộ thêm cho mỗi hộ gia đình được thêm 3 triệu đồng. Và cùng với cái công tác vận động các nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ nghèo làm nhà ấy, thì phường cũng đã kêu gọi vận động kêu gọi xây dựng cái quỹ về người nghèo của phường đạt được trên 17 triệu đồng. Và đến nay thì các cái nguồn này thì chúng tôi cũng đã sử dụng vào cái việc mà thăm hỏi các cái đối tượng mà hộ nghèo mà đặc biệt khó khăn.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa cũng là một hộ nghèo ở thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo của huyện. Đảng ủy chính quyền xã hỗ trợ 3 triệu đồng và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ ngày công lao động. Nhờ đó, gia đình bà đã làm được căn nhà xây cấp 4, rộng 70m², trị giá trên 100 triệu đồng, giúp gia đình bà có ngôi nhà vững chắc, ổn định cuộc sống lúc tuổi già. Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, xúc động nói.
Tôi hộ nghèo, bây giờ cũng tỉnh, cũng huyện thì cho cái xin 50 triệu, được 50 triệu. Bây giờ thì làm nhà, làm cửa, kính trên, bên dưới thôi. Bây giờ thì cho tôi tỉnh nhà cưới, năm xin thoát nghèo. Bây giờ xin cảm ơn.
Ông Phạm Minh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Mà qua rà soát để khảo sát cái nhu cầu của các hộ nghèo, để trên cơ sở đó thì xác định những cái giải pháp để giúp các hộ dân thoát nghèo. Đến nay thì tỷ lệ hộ nghèo của xã Minh Quân còn 1,14%, tức là còn 13 hộ nghèo. Thế mà trong năm 2022 thì Đảng ủy cũng đã lãnh đạo chỉ đạo và có sự phối hợp của các cấp các ngành. Thế đặc biệt có sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc huyện với cái nguồn quỹ vì người nghèo thì hỗ trợ cho một hộ gia đình làm nhà 50 triệu đồng. Thế mà trên cơ sở đó thì Đảng ủy cũng đã có kế hoạch phối hợp với Viện Kiểm sát huyện Trấn Yên để tổ chức các cái hoạt động như là cái ngày cuối tuần cùng dân để xuống giúp đỡ các cái hộ gia đình làm nhà, và cũng đã quyên góp mà chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể quyên góp cái quỹ để hỗ trợ cho các hộ gia đình như về cây, con, giống để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã vận động được trên 1,3 tỷ đồng để giúp đỡ hộ nghèo, qua đó hỗ trợ làm nhà cho 37 hộ nghèo, trong đó xây mới 29 nhà với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng, sửa chữa 8 nhà, tuyên truyền vận động hỗ trợ giúp đỡ 5 hộ thoát nghèo, hỗ trợ 19 mô hình phát triển kinh tế. Ngoài ra còn huy động trên 70.000 ngày công lao động, vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng mới 39 tuyến công trình điện thắp sáng đường quê với chiều dài 29 km. Phối hợp với các xã thị trấn tổ chức 8 hoạt động, ngày thứ 7 cùng dân. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, hướng dẫn các hộ nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 1,1% theo chuẩn nghèo đa chiều. Ông Phạm Thanh Hạ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên cho biết.
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã tổ chức phát động cái phong trào lời kêu gọi, đặc biệt là kêu gọi các cái tổ chức và cá nhân trên địa bàn, nhất là một tổ chức doanh nghiệp. Vừa qua năm 2022 thì đã thu được khoảng trên 1,3 tỷ đồng. Bằng cái nguồn vốn này thì Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên thì đã dành phần lớn để giúp đỡ một số hộ gia đình có cái điều kiện khó khăn nhất định về nhà ở. Thế còn lại thì lần đầu tiên huyện Trấn Yên chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, thực hiện cái kế hoạch của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã xây dựng một kế hoạch, xây dựng cái mô hình sinh kế giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững. Thế thì để thực hiện mục tiêu này thì cái quan trọng nhất là chúng tôi phải lựa chọn một cái mô hình làm sao cho cái chi phí đầu vào nó phải thấp và ít rủi ro và ít ảnh hưởng cái sự tác động của nền kinh tế thị trường do xăng dầu hay là vật tư giá cả tăng cao. Và đặc biệt hơn cả là cái chi phí đó, cái hoạt mô hình đó là phải đảm bảo có hiệu quả, thiết thực. Và khi mà tham gia chương trình thì các mô hình này không bao giờ bị thiệt hại hay nghèo đi do xây dựng mô hình. Muốn làm được cách việc này thì chúng tôi đã lựa chọn một cái khâu rất là quan trọng, đó là phải tiến hành khảo sát, nghiên cứu cái phương án thoát nghèo của từng hộ để xem nghiên cứu hộ này họ cần gì, cần trồng cây gì hoặc là trồng con gì và có công cụ nào để có cái sinh kế phù hợp cho phát triển kinh tế hộ đó.
Trong 9 tháng năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động tiếp nhận quỹ vì người nghèo và nguồn xã hội hóa được trên 10 tỷ đồng. Dịp lễ Tết đã tiếp nhận hỗ trợ trao tặng trên 20.000 suất quà cho hộ nghèo, hỗ trợ nhà ở cho trên 400 hộ nghèo, đồng thời hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, hỗ trợ con em hộ nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Tuy nhiên, theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025, số hộ nghèo của tỉnh là 18,07%, cận nghèo là 7,85%. Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo bình quân trên 4%. Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái ra lời kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội tỉnh Yên Bái năm 2022. Tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, phấn đấu vì một Việt Nam không còn đói nghèo, vận động các nguồn lực ủng hộ cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, gắn mục tiêu giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2025.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 16 tháng 10, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths cùng Tổng Thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển đã đến Moscow và có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Voshinin để thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Cũng trong ngày 16 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng Ukraine Librakov đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tại Trung tâm Điều phối chung thành phố Istanbul để thảo luận về các vấn đề liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen và tiến trình thực hiện sáng kiến ngũ cốc. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kể từ khi thỏa thuận xuất khẩu nông sản qua Biển Đen có hiệu lực, đã có 345 chuyến tàu vận chuyển khoảng 7,7 tấn nông sản rời các cảng biển của Ukraine qua Biển Đen đến các nước. Về phần mình, Bộ trưởng Librakov nhấn mạnh thỏa thuận này đem lại quyền nhiều lợi ích cho các bên và cần được gia hạn. Ngày 22 tháng 7, Ukraine và Nga đã ký riêng với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc thỏa thuận nối lại hoạt động vận chuyển lương thực và phân bón từ các cảng của Ukraine ở Biển Đen. Theo kế hoạch, thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào tháng 11. Mới đây, Moscow thông báo có thể sẽ không gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen do một số điều khoản liên quan đến nước này đã không được thực hiện hiệu quả. Cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng ở châu Âu đang khiến ngành sản xuất ô tô gặp nhiều khó khăn. Dự kiến từ quý 4 năm nay đến hết năm 2023, mỗi quý các hãng xe châu Âu sẽ cắt giảm từ 30 đến 40% sản lượng sản xuất. Trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, chính phủ các nước yêu cầu cắt giảm sử dụng khí đốt vào mùa đông. Dự kiến sản lượng sản xuất ô tô tại châu Âu có thể giảm xuống mức thấp nhất là 2,75 triệu chiếc xe mỗi quý. Nếu tình hình hiện tại không được cải thiện, ngành sản xuất ô tô nói riêng và nền công nghiệp châu Âu nói chung sẽ có sự biến động lớn theo chiều hướng tiêu cực. Quỹ Bill và Melinda Gates ngày 16 tháng 10 cam kết sẽ đóng góp thêm 1,2 tỷ đô la Mỹ cho nỗ lực chấm dứt bệnh bại liệt trên toàn thế giới. Sáng kiến này đang được triển khai tại Pakistan và Afghanistan, hai quốc gia còn lại trên thế giới vẫn đang coi bại liệt là căn bệnh đặc hữu. Cho tới nay, Quỹ Bill và Melinda Gates đã đóng góp gần 5 tỷ đô la Mỹ cho sáng kiến xóa bỏ bệnh bại liệt, trong đó nỗ lực đưa các chiến dịch chống bại liệt vào các dịch vụ y tế rộng lớn hơn, đồng thời mở rộng quy mô sử dụng vaccine chống bại liệt type 2. Kể từ đầu năm đến nay, Pakistan đã ghi nhận 20 trường hợp mắc bệnh bại liệt. Tất cả các ca mắc đều ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc nước này. Trong khi đó, Afghanistan đã ghi nhận 2 trường hợp trong năm nay. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 11 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, MU hòa Newcastle với tỷ số 0-0 trong trận đấu mà Ronaldo bị khước từ 2 bàn thắng. Trong khi đó, Liverpool giành thắng lợi với tỷ số 1-0 trước Man City trên sân nhà Anfield. Trong ngày thi đấu, Salah che mờ Haaland khi là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu. Mason Mount ghi cả 2 bàn thắng, nhưng Kepa cũng góp công lớn giúp Chelsea giành trọn 3 điểm khi có những pha cứu thua xuất sắc. 3 điểm có được sau trận đấu này giúp The Blue vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 19 điểm và đã ít hơn các đội xếp trên một trận. Ở một trận đấu khác, pha lập công duy nhất của tiền đạo Bukayo Saka đã giúp Arsenal giành trọn 3 điểm trên sân của Leeds United, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng sau 11 vòng Ngoại hạng Anh. Tại Serie A, Napoli đã hạ gục Bologna 3-2 sau màn dừng đổi tỷ số ngoạn mục. Joshua Zirkzee mở tỷ số cho đội khách ở phút 41 sau pha tấn công trung lộ ăn ý. Napoli nhanh chóng gỡ hòa 1-1 ngay trước khi hiệp 1 kết thúc với pha dứt điểm cận thành của Juan Jesus trong tình huống đá phạt góc. Sang hiệp 2, Napoli vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ cú dứt điểm cận thành của Hiving Lazaro ở phút 49. Tuy nhiên, Bologna chỉ mất 2 phút để quân bình tỷ số 2-2 khi thủ môn Alex Mares cản phá không tốt trước cú sút xa của Musa Borao. Chiến thắng nghẹt thở đến với Napoli ở phút 69 khi Bicha kiến tạo cho Victor Osimhen thoát xuống ghi bàn trong thế đối mặt thủ môn. Kết quả này giúp Napoli có 26 điểm và trở lại ngôi đầu bảng sau một ngày bị Atalanta tạm chiếm. Chuyển sang diễn biến tại Bundesliga, Union Berlin đã giành chiến thắng bất ngờ trước Dortmund để tiếp tục dẫn đầu Bundesliga. Tiền vệ Yannick Haberde là người hùng của đội chủ sân AT Forte với cú đúp bàn thắng ở trận này. Bàn mở tỷ số của Union Berlin đến ở phút thứ 8 sau khi thủ môn Gregor Kobel mắc sai lầm và Yannick Haberde dễ dàng dứt điểm vào lưới trống. Tới phút 21, Haberde lập siêu phẩm với cú sút xa cháy lưới Dortmund để sớm định đoạt số phận trận đấu. Union Berlin tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 23 điểm sau 10 vòng đấu, hơn 4 điểm so với đội nhì bảng Bayern Munich. Ở chiều ngược lại, Dortmund gây thất vọng khi đứng thứ 8 với 16 điểm và kém 1 điểm so với vị trí top 4 của Hoffenheim. Cuộc đối đầu đáng chú ý nhất ở vòng 9 La Liga là trận siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona diễn ra trên sân Bernabeu. Phút 12, Benzema đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để đá bồi, mở tỷ số trận đấu. Sau khi để thủng lưới, Barcelona dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Mải tấn công, đội khách lại dính đòn hồi mã thương. Ferland Mendy chuyển ngang cho VVD dứt điểm chuẩn xác, đem về bàn thắng thứ 2 cho Real Madrid. Phút 90, Eric Garcia phạm lỗi với Rodrigo trong vòng cấm và tổ VAR đã tư vấn trọng tài chính phạt đền cho Real Madrid và chính Rodrigo ấn định tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà từ chấm 11m.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thành thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 14 tới 16 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 tới 19 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 tới 19 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.